Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 24 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt về Ngài Giáo lý viên Giáo phận Đà Lạt. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, thứ Bảy tuần trước, ngày 15 tháng 7, trong một chuyến du ngoạn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm nữ đan viện Carmelo ở làng Quartz gần đó, và đã xin các nữ đan viện hãy cầu nguyện cho những kẻ khủng bố được ơn ăn năn trở lại. Được biết, nữ đan viện này đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khánh thành vào năm 1989, và tọa lạc gần Lecom, gần bên nhà nghỉ của các tu sĩ dòng Salesian, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Theo lời kể của nữ tu Maria, một trong 10 nữ đan viện thuộc cộng đoàn, thì Đức Thánh Cha đã nói như sau: chúng con hãy cầu nguyện cho những kẻ khủng bố, bởi vì họ không biết rằng, không những họ hành động có hại cho người lân cận, mà còn gây hại cho chính bản thân nữa. Liên quan đến những gì đang xảy ra tại thánh địa, Đức Thánh Cha đã nói với các nữ đan viện của cộng đoàn được Ngài đến thăm như sau: hiện giờ chúng ta đang chứng kiến cuộc xung đột tại Liban càng ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng tại nhiều nơi khác trên thế giới, cũng có những người dân đang đau khổ vì nạn đói và nạn bạo lực. Đời sống chiêm niệm một đời sống rất phong phú tình thương bác ái, mở cửa trời cho nhân loại đang cần hướng về đó. Xét vì ngày nay trong thế giới, người ta sống dường như Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa. Và ở đâu không có Thiên Chúa, thì ở đó có bạo lực và khủng bố. Nữ tu Maria còn nói cho Nhật báo Cộng hòa La Repubblica biết rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã tỏ ra quan tâm đối với hiện tượng những người Kitô tại thánh địa tiếp tục di cư ra nước ngoài. Tượng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã chỉ định ngày Chủ nhật hôm qua 23 tháng 7 làm ngày đền tội và cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông. Hôm thứ Năm 20 tháng 7, phòng báo chí tòa thánh đã phổ biến cho giới báo chí thông cáo gồm có 4 điểm như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất quan tâm theo dõi số phận của tất cả các dân tộc liên hệ, và chỉ định ngày Chủ nhật 23 tháng 7 làm ngày đặc biệt để cầu nguyện và đền tội, vừa đồng thời mời gọi các chủ chăn và các tín hữu của tất cả các giáo hội địa phương, cũng như tất cả các kẻ tin trên thế giới, hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân quý giá hòa bình. Thứ hai, một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha ước mong dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, ngõ hầu ngưng ngay cuộc chiến giữa các phe, và thiết lập ngay những hành lang nhân đạo để có thể mang trợ giúp đến cho dân chúng lâm cảnh khổ đau, và ngõ hầu được bắt đầu những thương thuyết hợp lý và có trách nhiệm, nhắm kết thúc những hoàn cảnh thật sự bất công hiện có trong vùng này. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 16 tháng 7. Điểm thứ ba, quả thật, người dân Liban có quyền nhìn thấy chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình được tôn trọng. Những người Israel có quyền sống trong hòa bình tại quốc gia của họ, và những người Palestine có quyền có một quê hương tự do và có chủ quyền. Điểm thứ tư, trong giây phút đau khổ này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức bác ái hãy trợ giúp cho tất cả mọi dân tộc bị thiệt hại do bởi cuộc xung đột đầy áp bức này. Tin đặc biệt, khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục cho các đại chúng viện Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế ở Roma, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Lần đầu tiên, một số linh mục giám đốc, linh hướng và giảng viên của 6 đại chúng viện tại Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam cho phép tham dự khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục tại Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế ở Roma từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Khóa bồi dưỡng này do Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức, và được Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế, hỗ trợ. Hiện nay Việt Nam có 6 đại chủng viện: Hà Nội, Vinh Thanh, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Vào đầu năm 2005, Chính phủ cho phép lập thêm cơ sở 2 của Đại chủng viện Thánh Giuse Thành phố Hồ Chí Minh tại Xuân Lộc. Nội dung khóa bồi dưỡng gồm 2 phần. Phần thứ nhất, các bài thuyết trình và thảo luận xoay quanh 8 đề tài. Thứ nhất, chủng viện, mục đích và hành trình huấn luyện các chủng sinh. Thứ hai, chủng viện, cộng đồng huấn luyện, các thành phần, nhiệm vụ và mối tương quan. Thứ ba, linh đạo, linh mục giáo phận. Thứ tư, linh hướng và phân định ơn gọi. Thứ năm, mô hình đào tạo con người toàn diện. Thứ sáu, những đức tính nhân bản và thiêng liêng của nhà huấn luyện. Thứ bảy, trưởng thành tình cảm. Thứ tám, hành trình huấn luyện, sống hạnh phúc, ơn gọi linh mục. Ngoài ra, các tham dự viên còn góp ý soạn những chỉ dẫn về đào tạo linh mục cho Giáo hội Việt Nam. Gồm có 2 phần. Phần 1, tổ chức việc đào tạo linh mục, tức là Ratio Institutionis Sacerdotalis. Phần thứ 2, tổ chức việc tu học, tức Ratio Studiorum. Bản phát thảo thứ nhất của những chỉ dẫn về đào tạo linh mục đã được trình bày trong hội nghị các đại chúng viện Việt Nam tại Đại chúng viện Vinh Thanh vào tháng 8 năm 2005. Sau đó, dựa trên những góp ý từ các đại chúng viện, bản phát thảo thứ hai đã thành hình. Hiện nay tại Roma, Đức cha Chủ tịch cùng với các cha đã làm việc và góp ý trên bản phát thảo thứ hai này. Nhờ có thời gian thảo luận cùng với những đào sâu từ các bài thuyết trình của các giáo sư chuyên môn tại Roma, việc soạn thảo đã có những bước tiến khả quan. Công việc tuy còn dài, nhưng hy vọng bản văn sẽ hoàn thành sớm để trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, bản văn những chỉ dẫn về đào tạo linh mục sẽ được đệ trình lên Tòa Thánh để được phê chuẩn trước khi đưa vào thực hành. Trong dịp này, các cha thuộc các đại chúng viện Việt Nam cũng đã đến thăm các Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Truyền giáo và Bộ Giáo sĩ. Những bài huấn từ và những trao đổi sau đó của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, của Đức Tổng giám mục Miller, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, của Đức Tổng giám mục Teniak Zappa, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc đào tạo linh mục trong thế giới hôm nay, và cho thấy việc đào tạo linh mục tại Việt Nam luôn được Tòa Thánh quan tâm và hỗ trợ. Ngoài ra cũng cho thấy cuộc gặp gỡ tại các bộ, cũng như khóa bồi dưỡng về đào tạo linh mục được tổ chức tại Roma, là một dấu chỉ sống động của mối hiệp thông trong giáo hội. Chính tại Roma, thủ đô giáo hội, các nhà đào tạo các linh mục tại các đại chúng viện Việt Nam sống sâu đậm niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Mục Tử, trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội và trong tình huynh đệ chân tình của anh em linh mục. Họ không còn cảm thấy đơn độc trong trách nhiệm nặng nề đang phải đảm nhận. Họ cảm nhận được sự hỗ trợ của ơn Chúa qua giáo hội toàn cầu và qua những người bạn gần gũi đang cùng làm việc cho cánh đồng lúa dồi dào của giáo hội Việt Nam. Trích tường thuật của trưởng ban thư ký khóa bồi dưỡng linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam. Chính quyền trả đất cho giáo phận Phát Diệm xây nhà hưu dưỡng linh mục. Từ năm 2004, giáo phận Phát Diệm đã có 4 cha từ 86 tuổi đến 96 tuổi được nghỉ hưu vì lý do sức khỏe sau những tháng năm dài phục vụ giáo phận. Đức cha đã cho các ngài tạm nghỉ hưu tại tòa giám mục vì chưa xây được nhà hưu dưỡng linh mục. Đây là điều Đức cha rất quan tâm từ lâu. Đầu năm 2005, Đức cha đã vận động để có đất xây nhà hưu dưỡng, và đến cuối năm 2005, chính quyền đã trả lại cho tòa giám mục 4.000 thước vuông đất thuộc bệnh viện huyện Kim Sơn, ngay ở phía đông tòa giám mục, để xây nhà hưu dưỡng cho các linh mục. Trên mảnh đất ấy vẫn còn một nhà 2 tầng và một nhà nguyện có từ trước năm 1954, tất cả đã hư hỏng và đổ nát. Đức cha đã cho xây sửa lại ngay. Sau khi hoàn thành, khu nhà hưu dưỡng sẽ gồm có nhà các cha ở, nhà nguyện, có giường hoa, ao cá và một dãy nhà cho các nữ tu phục vụ. Hy vọng đến tháng 11 năm 2006 có thể hoàn thành để các linh mục nghỉ hưu có chỗ tĩnh dưỡng, đọc kinh cầu nguyện, vân vân. Các ngài sẽ được giáo phận chăm sóc chu đáo về mọi mặt vì những cống hiến của các ngài cho giáo phận. Tin Moscow. Thượng Hội đồng Tòa Thượng phụ Moscow ủng hộ việc đối thoại với Giáo hội Công giáo về các vấn đề mà Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga cùng quan tâm. Thượng Hội đồng này được khai mạc hôm 17 tháng 7 ở Tu viện Chúa Thánh Thần và Nhà thờ Thánh Sergius ở Sergiev Bosat, cho hay rằng nhân quyền và phẩm giá cũng như trách nhiệm luân lý của con người là một trong những vấn đề chính yếu trong việc đối thoại với Giáo hội Công giáo. Vấn đề tương tự cũng được thảo luận vào tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp giữa Tổng giám mục Kirin, vị đứng đầu văn phòng đặc trách những quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Các tham dự viên của phiên họp mùa hè vừa qua của Thượng Hội đồng của Tòa Giáo chủ Moscow đã bày tỏ sự hài lòng của họ về tác động của những cuộc nói chuyện này. Các ngài lưu ý rằng lập trường của hai giáo hội về các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội hiện nay là rất gần, và cả hai giáo hội muốn cùng nhau tiếp tục làm việc để thảo một văn kiện phản ánh lập trường của mình. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga đang thể hiện lập trường chung và rõ ràng về vấn đề đạo đức sinh học và kết hợp sức lực nhằm bảo vệ gia đình và sự sống con người, được xem như là các bước hữu ích. Thượng Hội đồng của Tòa Thượng phụ Moscow cũng thông qua những kết quả của Hội nghị Chính thống giáo, Công giáo về chủ đề Linh động hóa Âu Châu, sứ mệnh và trách nhiệm của các giáo hội, đã diễn ra vào đầu tháng 5 tại Vienna. Hội nghị đã thảo luận các đề tài như thách đố của toàn cầu hóa, ảnh hưởng của đạo đức Kitô giáo đối với chính trị, kinh tế và phương tiện truyền thông, cũng như đối thoại của các giáo hội với các tôn giáo khác. Tin Vatican. Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh Vatican lên tiếng tố cáo việc coi thường và dễ dàng xúc phạm mạng sống con người. Trong số phát hành hôm ngày thứ Sáu 21 tháng 7, Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã lên tiếng tố cáo việc coi thường và dễ dàng xúc phạm mạng sống con người trong các cuộc dội bom và pháo kích đang diễn ra tại Trung Đông. Bài bình luận đăng nơi trang nhất của Nhật báo Quan sát viên đã quả quyết rằng bom đạn coi thường mạng sống con người, gây chết chóc không phân biệt thường dân hay quân đội, và phạm đến những di tích thánh tại thánh địa, gây thiệt hại cho những nơi liên hệ đến biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhật báo Quan sát viên Roma một lần nữa kêu gọi hoạt động ngoại giao quốc tế hãy can thiệp để ngăn chặn những xúc phạm nói trên. Đây là bổn phận của những ai nhìn nhận giá trị tuyệt đối của nhân vị và nhìn nhận quyền của con người được sống và cầu nguyện tại những nơi thánh, nơi Thiên Chúa mặc khải cho con người biết những sự thật cứu rỗi. Được biết, cuộc tấn kích của lực lượng quân đội Israel vào Liban đã bắt đầu hôm ngày 12 tháng 7 này, sau khi lực lượng du kích Hồi giáo Hezbollah bắt cóc hai binh sĩ Israel. Trong khi đó, tại thủ đô Beirut, Liban, Đức cha Paul Joseph Mata, tổng giám mục của những anh chị em Kitô theo nghi thức Maronit, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì những lời ngài can thiệp cho tình hình tại Trung Đông. Đức cha đã cho biết như sau: "Chúng tôi tín thác vào những lời cầu nguyện của và do ngài khơi dậy. Ngõ hầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố cuộc đình chiến ngay tức khắc. Cuộc xung đột này là xung đột giữa Israel với nhóm du kích Hồi giáo Hezbollah, và một dân tộc vô tội phải trả giá đắt. Liban và Israel đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Do đó, Liên Hiệp Quốc có quyền yêu cầu đừng lôi kéo thường dân vô tội vào cuộc xung đột, có quyền bênh vực những kẻ cô thế và tìm gặp những giải pháp cho tất cả mọi vấn đề đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây một thời sự, đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt về Ngài Giáo lý viên Giáo phận Đà Lạt do Minh Duy trình bày. Tòa Giám mục Đà Lạt kính gửi quý cha, các tu sĩ, chúng sinh, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Quý cha và quý anh chị em thân mến, ngày 26 tháng 7 tới đây là lễ kính chân Phước An Rê Phú Yên, bổn mạng của các giảng viên giáo lý giáo phận. Mỗi năm đến ngày lễ này, chắc chắn mỗi người chúng ta lại nhớ đến giáo huấn của giáo hội về trách nhiệm của chúng ta đối với việc dạy và học giáo lý trong giáo phận. Giáo huấn của giáo hội dạy rằng, đối với giáo hội, việc dạy giáo lý bao giờ cũng là bổn phận thiêng liêng, một bổn phận nảy sinh do mệnh lệnh của Chúa và đè nặng trên vai những kẻ trong giao ước mới, nhận được ơn gọi vào thừa tác vụ chủ chăn. Việc dạy giáo lý luôn là một công việc mà toàn thể giáo hội phải cảm thấy có trách nhiệm và muốn gánh lấy trách nhiệm. Ý thức về trách nhiệm này, tôi kêu gọi mọi người tiếp tục quan tâm cách đặc biệt tới việc dạy và học giáo lý nơi các gia đình và các giáo xứ. Đặc biệt trong năm sống lời Chúa này, tôi muốn nói với quý cha và quý anh chị em về vai trò của lời Chúa trong việc dạy giáo lý. Tông huấn dạy giáo lý viết, việc dạy giáo lý bao giờ cũng lấy nội dung ở nguồn mạch sống động là lời Chúa được truyền đạt trong Thánh truyền và Kinh Thánh. Nói về Thánh truyền và Kinh Thánh như nguồn mạch của việc dạy giáo lý là nhấn mạnh rằng, việc dạy giáo lý phải tiêm nhiễm và thấm nhuần tư tưởng, tinh thần và thái độ theo Kinh Thánh và Tin Mừng nhờ sự tiếp xúc chuyên cần với chính các bản văn. Chương trình giáo lý của giáo phận chúng ta luôn đi sát với giáo huấn này. Mỗi bài học giáo lý luôn bắt đầu từ một đoạn Kinh Thánh. Đoạn Kinh Thánh này phải được công bố cách trang nghiêm như trong thánh lễ, được các em đọc lại chung với nhau. Sau khi nghe các giảng viên giáo lý giải thích, các em cùng cầu nguyện với nhau qua đoạn Kinh Thánh này. Cuối cùng, các giảng viên giúp các em rút ra từ đoạn Kinh Thánh một bài học hay một quyết tâm để sống trong tuần. Chắc chắn, việc các em được tiếp xúc, học hỏi, cầu nguyện và tập sống lời Chúa liên tục hàng tuần trong suốt 12 năm, từ 7 tuổi tới 18 tuổi, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc đời làm người và làm con Chúa của các em. Vì thế, tôi xin quý cha quan tâm tạo mọi điều kiện để tất cả các em trong giáo xứ có được một môi trường học giáo lý tốt nhất. Tôi cũng rất mong các bậc phụ huynh luôn lo cho con em mình đi học giáo lý cách nghiêm túc. Còn các giảng viên giáo lý thân mến, cha khuyên các con trước khi dạy một bài giáo lý, các con hãy đọc đi đọc lại đoạn Kinh Thánh của bài giáo lý, rồi suy niệm, tìm hiểu, cầu nguyện trên chính bản văn Kinh Thánh đó, và rút ra một bài học, tập sống bài học đó trước. Một khi đoạn Kinh Thánh đã thấm nhập vào trong cuộc sống của mình rồi, thì việc dạy giáo lý của các con mới mang lại nhiều hoa trái, vì không ai có thể cho người khác cái mình không có. Xin chân Phước An Rê Phú Yên, một vị thánh đã dạy và sống lời Chúa, được thể hiện cách rõ ràng qua cái chết vì đạo, chúc lành cho tất cả chúng ta, chúc lành cho công việc dạy và học giáo lý của chúng ta, giúp chúng ta hăng say hơn trong việc dạy và học giáo lý. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt về Ngài Giáo lý viên Giáo phận Đà Lạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Đến để cho con người được sống sung mãn. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục 2000 năm lịch sử tuần này. Trong những biến đổi lớn lao nhất mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã thực hiện được trong đế quốc La Mã, chính là thay đổi não trạng và cách hành xử của người dân đế quốc đối với mạng sống con người. Mạng sống con người, nhất là mạng sống của thơ nhi, luôn bị miệt thị. Một thơ nhi sinh ra chẳng may bị khuyết tật. Người dân đế quốc giải quyết vấn đề một cách thật đơn giản là giết nó. Nếu đứa bé không trực tiếp bị sát hại, thì nó cũng bị bỏ rơi. Tại thủ đô La Mã chẳng hạn, cha mẹ hay người thân của những thơ nhi khuyết tật thường mang vứt chúng tại một nơi gọi là Columna Lactaria, nghĩa là cột trụ sữa. Gọi như thế là bởi vì tại đây, một số trẻ thơ bị bỏ rơi vẫn còn được một số người mang sữa đến cho bú. Theo huyền thoại, thành phố La Mã đã được xây dựng bởi hai anh em Romulus và Remus vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Đây là hai đứa trẻ bị bỏ rơi và sống còn nhờ sữa của một con chó sói mẹ. Câu chuyện này nói lên tập tục đem con bỏ chợ của người La Mã. Tập tục này cũng được tìm thấy nơi người Hy Lạp. Theo vở kịch nổi tiếng có tựa đề Vua Oedipus, vua Laius của thành Tép, vì được một pháp sư báo trước rằng đứa con trai mới sinh của ông sẽ giết ông và cưới vợ của ông, cho nên đã ra lệnh đem đứa bé mới sinh được 3 ngày quăng trên núi cao cho nó chết. Nhưng đứa bé đã được một mục tử cứu sống, và về sau lớn lên, nó về thành phố giết cha, chiếm đoạt ngôi vua, và cưới người phụ nữ là mẹ nó mà không hay biết. Sát hại hay bỏ rơi thơ nhi là một tập tục rất thịnh hành trong đế quốc La Mã và Hy Lạp. Nó thịnh hành đến nỗi trong văn chương của hai nền văn hóa này, người ta không hề tìm thấy bất cứ một mặc cảm tội lỗi nào về hành động đồi bại này. Bị bách hại tại Jerusalem hay tại các địa phương khác trong đế quốc La Mã, các tín hữu Kitô tiên khởi tìm về thủ đô của đế quốc. Tại đây, dĩ nhiên hành động đồi bại đầu tiên mà họ phải đương đầu với chính là việc sát hại hay bỏ rơi trẻ thơ. Luân lý Kitô giáo không cho phép họ tán thành một tập tục giả man như thế. Thánh Clemente, thành Alexandria, một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào cuối thế kỷ thứ 2, đã lên án cách hành xử đồi bại của người La Mã. Ngài viết rằng, người La Mã săn sóc chim chóc và các thú vật khác, nhưng lại miệt thị và chà đạp mạng sống con người qua hành động giết hại hay bỏ rơi thơ nhi. Hầu như mọi văn sĩ Kitô giáo trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo đều lên án cách hành xử vô luân này. Nhưng các tín hữu Kitô không chỉ lên án việc bỏ rơi trẻ thơ. Họ hành động một cách tích cực hơn bằng cách đem các thơ nhi bị bỏ rơi về nhà để chăm sóc. Chắc chắn, đây là nguồn gốc của các viện mồ côi đầy dẫy trong suốt 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Mặc dù bị bách hại một cách dã man trong suốt 3 thế kỷ đầu, các tín hữu tiên khởi vẫn kiên trì trong nỗ lực thăng tiến sự thánh thiên của mạng sống con người. Nhờ vậy, vào năm 374, hoàng đế Valentiniano đã ban hành luật cấm chỉ việc sát hại thơ nhi và đồng thời cũng lên án việc bỏ rơi trẻ thơ. Kể từ đó, các hoàng đế và vua chúa trong đế quốc La Mã cũng ban hành những chiếu chỉ tương tự nhằm nghiêm cấm các hành động xúc phạm đến mạng sống của trẻ thơ. Những sát hại và bỏ rơi trẻ thơ là những hành động không hề làm cho lương tâm của người dân đế quốc La Mã bị cắn rứt, thì một hành động đồi bại khác càng không làm dấy lên bất cứ một mặc cảm nào trong tâm hồn họ. Hành động đồi bại ấy là phá thai. Sở dĩ người dân La Mã thực hành việc phá thai một cách dễ dàng là vì hôn phối không được họ xem như một mối dây liên kết thánh thiêng và bất khả phân ly. Trình khiết và thủy chung là điều không hề có trong từ điển của người La Mã. Chính vì xem thường sợi dây hôn phối mà các phụ nữ La Mã thường ngoại tình, và nếu có mang thai thì giải pháp dễ dàng nhất đối với họ là phá thai, để xóa bỏ mọi vết tích của hành động vụng trộm. Ngoài việc che đậy các quan hệ bất chính, còn có một lý do khác khiến các phụ nữ La Mã phá thai một cách dễ dàng. Đó là ước muốn không có con. Lý do thật dễ hiểu. Người phụ nữ không có con trông hấp dẫn hơn những người phụ nữ sầu sề vì con đàn cháu đống. Nói cách khác, chính vì muốn chinh phục đàn ông mà người phụ nữ La Mã không muốn có con. Trước Chúa Giáng sinh, trái với các xã hội ngoại giáo, người Do Thái luôn đề cao tính cách thánh thiêng của sự sống con người, ngay cả sự sống của thai nhi còn trong lòng mẹ. Luật Do Thái cấm các phụ nữ không được có bất cứ hành động nào dẫn đến phá thai. Phá thai là tiêu diệt một linh hồn và làm nguy hại cho dòng giống. Các tín hữu Kitô tiên khởi vốn phần lớn là người Do Thái, cho nên cũng tôn trọng sự sống của thai nhi trong lòng mẹ. Trái với cái nhìn đầy tôn trọng đối với sự sống con người, văn hóa Hy Lạp và La Mã xem mạng sống con người rẻ như bọt bèo. Trước Chúa Kitô, ngay cả một số triết gia nổi tiếng của Hy Lạp như Platon, Aristotle cũng xem thường mạng sống của trẻ thơ. Platon chủ trương rằng vì lợi ích của đô thị, nếu cần nên cưỡng bách các phụ nữ phá thai. Aristotle, một môn đệ của Platon, cũng cho rằng cần phải có giới hạn trong việc sinh sản và nếu cần cũng nên phá thai. Đặt ách thống trị lên người Hy Lạp, nhưng người La Mã lại chạy theo những thói tục của người Hy Lạp. Chính vì thế mà hành động phá thai đã trở thành phổ biến trong đế quốc La Mã. Tù trung, sát hại, bỏ rơi thơ nhi hay phá thai, đây là những hành động xuất phát từ cuộc sống đồi trụy trên toàn đế quốc, nhất là trong giới quý tộc tại thủ đô La Mã. Đối lại với lối sống đồi trụy ấy, các vị chúa chăn tiên khởi, nhất là Thánh Phaolô, không ngừng kêu gọi các tín hữu tiên khởi đề cao cảnh giác và khuyến khích họ lội ngược dòng đời. Chính vì kêu gọi con người khép mình vào cuộc sống yêu thương, bác ái, có kỷ luật và nhất là tôn trọng sự sống con người, mà luân lý Kitô giáo đã thực hiện được sự biến đổi sâu rộng trong xã hội La Mã trong các thế kỷ đầu của công nguyên. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ý nghĩa vượt qua của lễ phục sinh. Ngày nay, mỗi năm vào đêm vọng phục sinh, chúng ta mừng một ngày trọng đại gọi là lễ phục sinh. ý tưởng phục sinh thường được nhấn mạnh nhiều hơn. Nhưng trong nhãn giới kinh thánh và phụng vụ, thì ý tưởng và từ ngữ vượt qua được dùng tới và được nhấn mạnh nhiều hơn. Hai từ ngữ phục sinh và vượt qua được dùng lẫn lộn để chỉ một mầu nhiệm cao cả của công việc cứu rỗi mà Chúa Kitô đã thực hiện. Đó là mầu nhiệm cuộc tử nạn và sống lại của Ngài. Nhưng từ ngữ vượt qua bao gồm thực tại phục sinh của Chúa Kitô và bối cảnh kinh thánh liên hệ đến biến cố này. Chúng ta muốn suy niệm về mầu nhiệm vượt qua, từ lễ vượt qua của Do Thái đến lễ vượt qua của Kitô giáo. Cách nói này bao gồm phần lịch sử và thần học của vấn đề. Nó nói lên sự dứt khoát giữa hai lễ vượt qua trong lịch sử cứu rỗi. Như vậy, quả là một vấn đề lớn rộng. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ gợi ra một vài điểm chính mà thôi. Trước hết, về lễ vượt qua của người Do Thái. Biến cố đi qua Biển Đỏ là biến cố quan trọng đối với lịch sử Do Thái. Thiên Chúa đã kêu gọi Abraham để chuẩn bị một dân được chọn. Giờ đây, nhờ việc vượt qua này, Thiên Chúa đã làm nên dân tộc đó. Sự can thiệp của Thiên Chúa trong biến cố này rất đặc biệt. Ngài tỏ oai quyền của Ngài để đưa dân chọn ra khỏi Ai Cập và thành lập với họ một giao ước. Qua đó, Ngài là Chúa của họ và họ là dân riêng của Ngài. Vì thế hàng năm, người Do Thái vào ngày 14 tháng Nisan vẫn mừng kỷ niệm biến cố vượt qua một cách rất trọng thể. Họ tưởng niệm và ca tụng các kỳ công của Thiên Chúa. Trong nghi thức ăn chiên vượt qua, người chủ nhà kể lại cho mọi người nghe sự việc Thiên Chúa đã cứu dân Ngài khỏi Ai Cập. Sách Xuất Hành chương 12, câu 21 đến 28. Mừng lễ vượt qua bao gồm việc tưởng nhớ lại biến cố lịch sử của quá khứ và việc ăn chiên vượt qua với bánh không men. Người Do Thái tha thiết với quê hương không thể nào coi thường biến cố này. Họ đặt cho nó một tầm mức rất quan trọng. Về sau các ngôn sứ vẫn thường nhắc nhở lại biến cố này để gợi lại niềm tin vào Yahweh Thiên Chúa mỗi khi họ muốn bỏ Ngài hoặc mỗi khi họ thất vọng ngã lòng. Chúa Kitô mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Là một công dân Do Thái, Chúa Kitô đã sống theo mọi lề luật của cha ông, nhất là sống những biến cố quan trọng của lịch sử Do Thái, là môi trường để Thiên Chúa thực hiện công việc cứu rỗi của Ngài, như biến cố vượt qua. Vì thế, Ngài đã cùng dân mừng các lễ vượt qua trong cuộc đời Ngài. Gioan đã đóng khung cuộc đời công khai của Chúa Giêsu Kitô trong ba lễ vượt qua. Chúng ta có thể thấy điều này nơi Phúc Âm Thánh Gioan, chương 21, câu 15, chương 6, câu 4 và chương 13, câu 1. Khi 12 tuổi, Chúa Giêsu đã lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua theo luật dạy. Xem Phúc Âm Thánh Luca, chương 2, câu 41. Nhưng lễ vượt qua vào cuối đời Ngài mang một ý nghĩa đặc biệt và có tính cách hết sức quan trọng. Các thánh ký viết sách tin mừng nhất lãm, Matthew, Marco và Luca, cho thấy tâm tình của Chúa Giêsu trước lễ vượt qua này, khi các ông diễn tả nó một cách hết sức trang trọng. Phúc âm Thánh Matthew, chương 20, câu 17, Phúc âm Thánh Marco, chương 10, câu 32, và Phúc âm Thánh Luca, chương 18, câu 30. Còn Gioan cũng không kém trang trọng trong lời văn khi nói về biến cố vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Rồi ba thánh ký nhất lãm đã mô tả bữa tiệc ly trong khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái. Từ việc các tông đồ hỏi Chúa Giêsu về ý định của Chúa ăn lễ vượt qua thế nào, đến việc dọn lễ vượt qua và nhất là chính bữa tiệc vượt qua. Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu đã thực hiện một việc hết sức quan trọng, đó là tách rời lễ vượt qua của Ngài ra khỏi lễ vượt qua của người Do Thái, là cho sự kiện vượt qua này một nội dung thần học mới trong lịch sử cứu rỗi. Và Ngài đã hiến mình làm chiên vượt qua để cứu dân ngài. Từ nay, người ta không còn nhớ lại biến cố vượt qua của cựu ước nữa, nhưng phải nhớ lại biến cố vượt qua mà chính ngài đã thực hiện. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 1. Từ đây, biến cố vượt qua sẽ là việc Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ, chịu chết, sống lại và lên trời vinh hiển. Từ nay trở đi, người ta sẽ mừng lễ này không phải do luật Môi-se truyền dạy, nhưng do lệnh truyền của Chúa Kitô, và giáo hội mừng lễ này cho đến khi Chúa lại đến. Đó là thực tại và ý nghĩa mới mà biến cố vượt qua đón nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ nói tiếp vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để nghiên cứu các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, các học giả sắp xếp chúng thành một ít nhóm, độc lập với nhau, gọi là recensioni, các bản duyệt sửa, hay tipi testuali, các loại văn bản. Recensione là công việc duyệt xét trở lại và sửa chữa văn bản thời xa xưa, khi người ta nhận thấy văn bản đang dùng vì đã bị sao chép quá nhiều lần nên đang bị sai lạc đi. Trong khi kiểu nói loại văn bản tipo testuale ám chỉ một nhóm thù bản có bản văn giống nhau mà không xác định lý do sự tương đồng đó bắt nguồn từ việc duyệt sửa hay vì chúng có nguồn gốc chung. Cho tới các thập niên hậu bán thế kỷ thứ 20, người ta thích dùng từ duyệt sửa văn bản, nhưng ngày nay người ta thích nói tới các loại văn bản hơn, vì không biết nguồn gốc chắc chắn của chúng. Giới chuyên môn đã đi tới kiểu phân loại này dựa trên nhiều điểm tương đồng và nhiều điểm khác biệt tìm thấy trong các thủ bản khác nhau, khiến cho chúng hoàn toàn khác tất cả các thủ bản khác. Thật không dễ thiết định bản duyệt sửa hay loại văn bản nào thuộc một bản văn nhất định nào. Lý do là vì có một vài điểm tương đồng cho phép xếp thủ bản duyệt sửa hay loại thủ bản vào nhóm thủ bản này, nhưng cũng có những điểm tương đồng khác cho phép xếp chúng vào nhóm thủ bản khác. Sự kiện này có thể xảy ra vì nhiều thủ bản mà chúng ta hiện có là các thủ bản hỗn hợp, trong nghĩa chúng mang ảnh hưởng của nhiều hình thái văn bản khác nhau. Đây là lý do giải thích tại sao các học giả và giới chuyên viên lại có các ý kiến và lập trường khác nhau liên quan tới việc sắp xếp các nhóm văn bản. Còn hơn thế nữa, các vị cũng không thống nhất liên quan tới số các bản chính được duyệt xét. Nói đúng ra, mỗi hệ thống sắp xếp đều có các ưu điểm và khuyết điểm của nó, nhưng cần phải có một loại sắp xếp nào đó để có thể dựng lại văn bản gốc của Kinh Thánh Tân Ước theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản. Trong việc chọn lựa giữa các văn bản khác nhau, cần phải chú ý tới các loại văn bản ủng hộ một kiểu đọc hơn là số văn bản tuyệt đối. Như vậy, nếu trong một điểm nào đó mà 100 thủ bản thuộc cùng một văn bản được duyệt sửa, thường ít chính xác, có một từ xác định, trong khi 10 thủ bản cổ xưa hơn nhưng thuộc hai văn bản được duyệt sửa, thường trung thành nhưng lại có một từ khác, thì từ thứ hai của 10 thủ bản này phải được chọn. Đây là một trong những tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản. Kiểu nói khó hiểu nhất hay từ khó hiểu nhất hầu như bao giờ cũng phản ánh trung thực văn bản chính hay văn bản gốc. Vì khi sao chép, người ta có khuynh hướng sửa đổi kiểu nói khó hiểu hay từ khó hiểu đó cho dễ hiểu hơn, chứ không bao giờ làm ngược lại. Nhưng cũng vì thế mà có thể tìm dựng lại văn bản gốc dựa trên việc so sánh các văn bản trong nhãn quan phê bình văn bản. Ở đây chúng ta theo kiểu xếp loại mà học giả Merck đã trình bày trong cuốn Kinh Thánh Tân Ước Hy Lạp và Latin, có các ghi chú của khoa phê bình văn bản. Tuy không đáp ứng hoàn toàn tiến trình thay đổi của các nghiên cứu, nhưng tác phẩm này vẫn luôn là một điểm tham chiếu hữu ích và rất cụ thể thực tế, vì cho phép xếp loại một số rất nhiều thù bản có những điểm gần nhau trong một số ít ký hiệu. Học giả Merck phân biệt các nhóm thù bản khác nhau theo các phần khác nhau của Kinh Thánh Tân Ước, các phúc âm, sách công vụ, các thư của Thánh Phaolô, các thư công giáo, sách khải huyền. Sự phân biệt này cần thiết vì xảy ra là cùng một codice các phúc âm phải xếp vào trong một nhóm, nhưng các tác phẩm khác lại phải xếp vào một nhóm khác. Đó là chưa kể đến sự kiện rất nhiều thù bản chỉ sao chép lại một phần của Kinh Thánh Tân Ước. Đối với các phúc âm chúng ta có bốn nhóm lớn mang ký hiệu là các chữ Hoa, H, D, C, K. Ký hiệu H là mẫu tự đầu tiên của tên Hezekius, một tác giả người Ai Cập đã duyệt sửa văn bản Kinh Thánh Tân Ước vào năm 300. Ngày nay giới học giả không chấp nhận lập trường này nữa. Đúng hơn có lẽ vào năm 300, ông Hezekius đã duyệt sửa một văn bản 70. Dầu sao đi nữa, ký hiệu H đã trở thành truyền thống và được giới học giả tiếp tục dùng để chỉ các codici có uy tín và rất cổ xưa, bao gồm nhiều thủ bản papyri, các codici Onciali B, S, tức thủ bản Vaticano và Sinaitico, và Lectionario L 596. Các lời trích của các tác giả Kitô trong nhiều bút tích của các vị như Origine và Thánh Athanasio. Thánh Girolamo đã dùng một văn bản thuộc nhóm H này để duyệt sửa văn bản Tân Ước tiếng Latin gọi là bản văn Vulgata. Bản dịch gọi là bản Boharica cũng đã sử dụng một thủ bản thuộc nhóm H này. Nhóm thứ hai mang ký hiệu D bao gồm các thủ bản khác, nhất là Codice Onciale D. Nhóm này cũng được gọi là nhóm Tây Phương vì đã được phổ biến nhiều nhất bên Tây Phương. Bản văn Tân Ước của văn bản được duyệt sửa này đã được dịch ra tiếng Latin rất sớm, hồi thế kỷ thứ hai, và hiện nằm trong bản dịch Latin cổ gọi là Vetus Latina. Khoảng năm 200, nó cũng đã được dịch ra tiếng Syriac, có thể tìm thấy trong hai Codici Syriac, Syriac Sinaitico và Syriac Curetoniano. Thuộc thế kỷ thứ năm, và làm nảy sinh ra bản văn gọi là Syra Vetus. Cả hai bản dịch tiếng Latin và Syriac đều chú ý đến việc dựng lại văn bản Hy Lạp loại Codice D, vì chúng cổ xưa hơn thủ bản này. Nhóm D cũng bao gồm các lời trích của các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ hai như Marcione, Thánh Giustino, Tassiano và Thánh Ireneo. Văn bản Tây Phương này cũng được phổ biến bên Ai Cập, Palestine, Antioquia và Byzantio. Nhóm thứ ba mang ký hiệu C là mẫu tự đầu tiên, tên của thành phố Caesarea bên Palestine. Hồi năm 1924, học giả Schritter cho rằng bản văn Tân Ước này đã được duyệt xét tại Caesarea. Tuy ý kiến này không được các học giả ngày nay ủng hộ nữa, nhưng ký hiệu vẫn được duy trì. Nhóm C này bao gồm Codice Theta, hay cũng còn gọi là Codice Corideti, thuộc thế kỷ thứ 9. Nhiều Codici Minuscoli, trong đó có loạt thủ bản Lec và Ferra, các lời trích của vài tác giả cổ như Origine và Eusebio. Nhóm C này lại còn được học giả Merck chia thành các tiểu nhóm. Nhóm thứ 4 mang ký hiệu K là mẫu tự đầu tiên của từ Koine, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là chung. Vì sự kiện từ từ văn bản duyệt sửa của nhóm này trở thành bản văn chung của các giáo hội Hy Lạp. Nhóm K gồm có Codice A hay Codice Alessandrino, các lời trích của Thánh Cyrillo, người thành Alexandria, trong tác phẩm chú giải phúc âm thứ tư, và các lời trích của các tác giả lớn thành Antioquia như Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoreto thành Siro. Học giả Merck cũng chia nhóm K này thành nhiều tiểu nhóm. Sách công vụ cũng thuộc bốn nhóm thủ bản H, D, C, K như các phúc âm, nhưng không luôn luôn có cùng các thủ bản như các phúc âm. Đặc biệt Codice Alessandrino là thủ bản tiêu biểu chính thuộc nhóm ca trong các phúc âm, giờ đây trong trường hợp sách công vụ lại thuộc nhóm hát. Trong trường hợp các thư của Thánh Phaolô và các thư công giáo thì chỉ còn có ba nhóm. Sau cùng, đối với sách Khải Huyền, học giả Merkel sắp xếp các thủ bản thành các nhóm H, O, A, N, A, R, P, O và K. Nhóm H như đã trình bày đối với các phúc âm. Nhóm M bao gồm các thủ bản lẫn lộn, nghĩa là không thuộc một nhóm xác định. Nhóm O là mẫu tự đầu tiên, tên của ông Ecumenius, là tác giả có văn bản sách Khải Huyền, rất giống với thủ bản được duyệt sửa này. AN là nhóm bao gồm các thủ bản sách Khải Huyền, giống với thủ bản của ông Andrea thành Caesarea, trong khi nhóm AR là văn bản do ông Aretha đã dùng, và nhóm PO là văn bản do ông Pseudo Ecumenius đã dùng. Sau cùng là nhóm K như đã trình bày ở trên. Đối với sách Khải Huyền, hai nhóm thủ bản H và K không luôn luôn có cùng các thủ bản giống như các phần khác của Tân Ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tại Mỹ, hiện đang có cuộc tranh cãi về việc có nên dùng roi vọt để giáo dục trẻ em không. Người chê biện pháp này thì cho rằng sử dụng roi vọt là bạo hành đối với trẻ thơ, không những gây thương tích trên thể xác, mà còn tạo ra dấu ấn tinh thần khó phai mờ trong tâm trí trẻ thơ. Người ủng hộ phương pháp trừng phạt này thì viện dẫn kinh nghiệm của cổ nhân, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Kinh nghiệm giáo dục cho thấy, không thể buông lỏng trong việc giáo dục con cái. Không ai có thể lường được hậu quả của sự nuông chiều. Trong cuốn sách có tựa đề, Tên khủng bố người Mỹ Timothy McVeigh và vụ đặt bom tại thành phố Oklahoma. Timothy McVeigh, người đã sát hại 168 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã cho biết rằng, thuở nhỏ, vì cha mẹ bất hòa cho nên anh về ở với ông nội và được ông nương chiều. 7 tuổi, anh đã được ông nội tặng cho một khẩu súng trường và dạy cho cách bắn sao cho chính xác. Hiện nay, chuyện học sinh hành hung hay hạ sát giáo viên không phải là chuyện hiếm có nữa. Cách đây vài năm, một học sinh 13 tuổi tại bang Florida đã bắn gục giáo viên của mình. Cậu bé này vốn được cha mẹ nuông chiều đến độ có thể lấy súng của người lớn mang đến trường dọa nạt bạn bè. Thói quen này đã làm cho trẻ em bị tiêm nhiễm rằng với bạo lực người ta có thể giải quyết được mọi sự. Bên Anh trước đây cũng đã xảy ra một vụ án mà thủ phạm là thiếu niên và nạn nhân lại còn mang sữa hơn nữa. Vào một buổi chiều đẹp trời, hồi tháng 2 năm 1993, bé James Bulger, 2 tuổi, lẻo đẻo đi theo mẹ mua sắm ở một trung tâm thương mại ở Liverpool. Trong khi bà mẹ vào một cửa hàng, thì James nhở nhơ chạy nhảy ở phía ngoài. Nào ngờ em đã gặp hai thiếu nhi 10 tuổi, và biến mất không chút tăm hơi. Bà mẹ từ cửa hàng ra đã hớt hải đi tìm con, nhưng không thấy bóng con mình đâu cả. Bà báo cho cảnh sát, và chỉ vài giờ sau, người ta nhận được tin hải hùng. Bé James đã lọt vào đường rầy và bị cắt đôi làm hai mảnh. Nhờ một chiếc máy thu hình tại một cửa tiệm gần đó, người ta biết được rằng bé James đã bị hai thiếu niên 10 tuổi dụ dỗ đi theo chúng, với mục đích giết người tìm cảm giác. Hai thiếu niên này đã lôi bé James rời khỏi khu vực đông người, tới một nơi gần đường rầy xe lửa bên kia thành phố. Tại đây, chúng lượm đá và thanh sắt vụn thi nhau giáng xuống đầu đứa bé. Sau khi thỏa mãn bản chất sát nhân man rợ, Dick James đã trọng thương. Chúng bèn kéo xác em đến đặt trên đường rầy cho xe lửa cắt thành hai mảnh. Hai cậu bé sát nhân này nay đã hơn 20 tuổi. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình nghèo, không được dạy dỗ. Vào tù, hai em đã chịu khó học hành và tình nguyện trong nhiều công việc hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, bản chất man rợ vốn tiềm ẩn trong mỗi một con người. Trong mỗi người luôn diễn ra cuộc giao chiến ác liệt giữa thiện và ác. Cùng với khả năng làm thánh, mỗi người cũng đều có thể trở thành sát nhân. Nếu có một Giuđa bán Chúa, thì cũng có một Phêrô chối Thầy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời dạy của ông bà chúng ta tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng một sự thật sâu xa. Sự giữ bao phủ tứ phía. Một chút nương chiều và dễ dãi sẽ đưa chúng ta vào vòng kiềm tỏa của nó. Thánh Phêrô đã khuyên nhủ với tất cả sát tín như sau. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử lượn quanh rình mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Đi mãi trong bóng đêm, con người sẽ quen dần với bóng đêm. Sống mãi trong vòng kiềm tỏa của sự dữ, con người không còn thấy đâu là tác hại của sự dữ. Dối trá mãi, con người sẽ chẳng còn phân biệt được điều ngay lẽ trái. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài phải tỉnh thức luôn. Cuộc sống đức tin của người tín hữu Kitô là một cuộc hành trình cam go giữa muôn cạm bẫy và thử thách. Một vài lợi lộc vật chất, một chút bả vinh hoa cũng đủ để làm cho chúng ta lóa mắt và quên mất định hướng trong cuộc sống. Lạy Chúa, không có Chúa, chẳng có gì là lành thánh và có giá trị. Không có Chúa, chúng con không làm được việc gì tốt. Trong cuộc lữ hành đức tin đầy cam go và thử thách hiện nay, xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên Chúa và tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa.
Chúa ơi, hồn con vui sướng, vì có Chúa luôn ở bên.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.